chuyến này tôi đi, tôi cũng có một cái điều hơi thắc mắc mà không có nói cho mọi người rõ hết được, thì tôi định hỏi từng số người. Như bữa nay tôi đặt câu hỏi đó, hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, thì các quý vị nghĩ sao? Câu hỏi của tôi hỏi là ai thực tế hơn ai? Mà tôi đã hỏi nhiều chỗ. Bởi vì ở đời, khi quý vị lớn lên, rồi lo học hành cho thành đạt, rồi lập gia đình, có con cái, rồi con cái lớn, nuôi nó ăn học, thành tài, có được sự nghiệp, có con cái học hành giỏi, có giá trị, có danh vọng, thì người mà lo gia đình êm ấm, lo cho mọi việc đều được tốt đẹp, thì người đó đối với người trong xã hội, người ta gọi người đó là người thực tế hay không? Rất là thực tế, bởi vì sống trong cuộc đời đã làm được cho mình, làm được cho gia đình mình, và làm được cho con cái được hay, được tốt, thì đó là quá thực tế rồi. Như vậy thì ngược lại, còn những người tu khi ngồi một chỗ, tới giờ cái lên thiền đường ngồi ngó xuống liêm diêm, không làm gì hết trơn, không công tác, không dạy dỗ, mà chỉ ngồi ngó xuống giờ này qua giờ nọ, như vậy thì cuộc sống có thực tế không? Đó. Hai cái hình ảnh, một hình ảnh là linh hoạt, làm nên sự nghiệp, làm được mọi thứ đầy đủ, trong hình ảnh thì ngồi ngó xuống liêm diêm, tiêu cực, thấy không? Như vậy thì hai người đó, người nào thực tế hơn người nào? Đó là một câu hỏi. Khi đặt câu hỏi đó rồi thì tôi phân tích cho quý vị thấy. Người thế gian học hành được thành đạt, có danh, có vọng, con cái nên người sự nghiệp lớn lao, được như vậy thì người ta rất thỏa mãn rằng cuộc sống thực tế có giá trị. Nhưng bây giờ mình hỏi lại, nếu mọi người lớn lên lo học hành, lo gầy dựng sự nghiệp, lo tất cả những cái nhu cầu vật chất được sung mãn, lo đó là lo cho cái gì? Lo cho cái gì? Lo cho cái thân này, phải không? Nhà cất cho tốt cũng cho cái thân này ở, rồi xe cộ, rồi tiền bạc, rồi của cải đều vì thân này mà lo, lo cho nó được. Nhưng mà khi lo cho nó được đầy đủ để cho thân này thỏa mãn, nhưng cái thân này là cái trụ cột để mình lo đó, mình giữ được không? Giữ được không? Mà giữ không được thì cả một cuộc đời mấy chục năm lo cho cái giữ không được, vậy thực tế không? Mới nhìn thì thấy coi một thực tế quá, nhưng bây giờ cuối cùng mình nhìn lại cái trọng tâm, cái cột trụ để mình xây đắp đó là cái gì? Là thân này. Mà thân này là cái không giữ được, có người nào giữ được không? Như vậy lo cho cái không giữ được đó thực tế không? Đó là một câu hỏi. Tôi không có giải đáp, mà quý vị tự giải đáp, tôi không có giải đáp. Đó. Rồi còn người tu thấy là như tiêu cực, ngồi im lặng ngó xuống, không biết làm cái gì đó. Như vậy bao nhiêu thì giờ vàng bạc bỏ hết ngồi im lặng nó xuống thì ai không nói là tiêu cực, phải không? Nhưng bây giờ hỏi người tu đó đang làm đó là làm cái gì, tìm cái gì? Với con mắt Phật chỉ cho chúng ta thấy cái thân này, cái cảnh này đều là cái tướng sinh diệt vô thường. Cái tướng sinh diệt vô thường mà mình có giữ, có bảo tồn thì một thời gian cũng bại hoại. Như vậy thì biết nó là tướng vô thường, tướng bại hoại thì phải làm gì? Chứ phải tìm sao cho ra trong cái vô thường bại hoại còn có cái gì khác hơn. Mà muốn tìm cho ra cái khác hơn đó thì cái đó là cái gì? Thì trước hết tôi thí dụ như chúng ta thấy một bóng đèn đang cháy thì ai cũng biết bóng đèn đang cháy nó có hai phần. Một phần là hình thức bóng đèn. Khi bóng đèn nó bể, nó hư, điện không phát thì lúc đó mất bóng đèn rồi điện cũng mất luôn, phải không? Bóng đèn nó hư nó nát nhưng cái điện nó cũng nó thay chiều, nó đi chỗ khác thôi, phải không? Ngày trước không phải nó mất theo cái bóng đèn. Như vậy thì cái bóng đèn nó là tướng cho nên nó bại hoại, còn luồng điện không phải tướng cho nên nó không có bại hoại theo bóng đèn. Thì đó là chúng ta có thể hiểu. Như vậy thân này dụ như cái bóng đèn, còn cái tâm của mình ví dụ như luồng điện, nó sẽ thay chiều nhu cầu của cái gì cần gần nó thì nó đến trước. Như vậy thì luồng điện dụ tâm mình, tâm mình là cái tâm nào? Tâm nào? Cái tâm mà đương hơn thua phải quấy tốt xấu dần dần đó, là tâm lăng xăng lộn xộn đó, thì cái tâm đó là một dòng sinh diệt liên miên không dừng. Thì như vậy mình biết được cái thân không thiệt thì cái tâm đó nó cũng không thiệt luôn, vì nó là sinh diệt. Tuy nó không mất theo cái thân nhưng mà nó cũng là sinh diệt. Mà sinh diệt rồi nó đi đâu? Đi theo cái nhu cầu thúc đẩy của nó, tức là nghiệp. Nó dẫn mình đi theo cái nghiệp, theo cái sở thích của nó đưa mình đi. Như vậy thì cái thân bại hoại, còn cái tâm sinh diệt nó cũng bại hoại, nó cũng luân hồi theo cái chiều hướng, theo cái sự thúc đẩy, theo cái nhu cầu đòi hỏi của nó, chứ cũng không phải hết. Như vậy thì hai cái đó, thân và tâm, mình biết nó đều là không thiệt. Cho nên